22. Mục đích của cuộc sống là gì? Mặt trời chói chang trên con đường đá sỏi gồ ghề và thật là thú vị trong bóng mát của một cây xoài to lớn. Dân chúng từ các làng mạc đi lại trên con đường đó, đội trên đầu những chiếc giỏ lớn chất đầy rau cải, trái cây và những thứ khác đem về thị trấn, cười nói huyên thuyên. Những khuôn mặt đen đúa của họ phơi ra trước ánh nắng mặt trời. Họ có thể đặt gánh nặng xuống bên vệ đường và nghỉ trong bóng mát của một cây xoài, ngồi trên đất và không nói chuyện quá nhiều. Các chiếc giỏ thì khá nặng. Chập sau, mỗi người đàn bà sẽ giúp người khác đặt chiếc giỏ lên đầu. Người cuối cùng bằng cách nào đó xoay sở hầu như phải quỳ xuống đất. Rồi thì họ lại tiếp tục lên đường với những bước đều đều và với một sự di động uyển chuyển phi thường, mà điều đó chỉ xảy đến với những năm dài khổ nhọc. Đó không phải là một điều được học hỏi bằng sự chọn lựa. Nó xảy đến chỉ vì một sự hoàn toàn cần thiết. Một cô bé gái trong bọn họ không quá 10 tuổi gì đó cũng đội một chiếc giỏ trên đầu, mặc dù nó nhỏ hơn nhiều so với những chiếc của người khác. Bé cười đùa luôn và thường không nhìn thẳng về phía trước như những người đàn bà kia, mà có thể quay lại để nhìn xem tôi có đang đi theo phía sau không. Và chúng tôi thường cười với nhau. Bé cũng đi chân trần và cô cũng đang đi trên một cuộc hành trình xa xăm của cuộc sống. Vùng quê tuyệt đẹp, sung xuê và làm ngây ngất. Có những vườn xoài và những ngọn đồi cuồn cuộn, và nước thì vẫn còn đang chảy trong một lòng rãnh cát hẹp, tạo nên tiếng róc rách vui tai khi nó chảy loanh quanh trên mặt đất. Những cây kè dường như vươn cao khỏi những hàng xoài đang trổ qua và được lai giảng thường xuyên bởi tiếng thì thầm do de của ông rừng. Những cây đa cổ thụ mọc hai bên đường giờ đây náo nhiệt với sự vận chuyển của những chiếc xe bò uể oải. Và với những dân làng huyên thuyên đang đi bộ từ làng này đến làng khác cho công việc buôn bán giặt nào đó, họ không vội vã và thường nhóm lại để bàn tán về những việc làm của họ bất cứ nơi nào có bóng dày râm mát. Ít người có mang gì dưới những bàn chân ốm yếu, mỏi mòn của họ, và ít người hơn nữa có xe đạp. Thỉnh thoảng, họ có thể ăn vài quả hạch và một ít hạt răng. Ở nơi họ có một thái độ tốt bụng dịu dàng và họ rõ ràng là không bị vướng mắc vào ảnh hưởng lưu tệ của thành thị. Trên con đường đó có sự thanh bình, mặc dù thỉnh thoảng một chiếc xe tải có thể chạy qua, có lẽ chở những bao than quá đầy ắp đến độ dài bao dường như sắp rơi xuống vào bất cứ lúc nào. Nhưng chúng không rơi bao giờ. Một chiếc xe buýt chở đầy người có thể chờ tới, bốp kèn inh ỏi đến khiếp được. Nhưng chẳng mấy chốc, nó cũng chạy qua, trả lại cho con đường, cho những người dân quê, và cho những con khỉ xám, có hàng tá con, cả già lẫn trẻ. Khi một chiếc xe tải hay một chiếc xe buýt rầm rộ chạy đến, những con khỉ con thường bám vào khỉ mẹ, ôm chặt cho đến khi mọi vật đều yên tĩnh trở lại, rồi tản ra trên đường, nhưng không bao giờ đi quá xa khỏi mẹ chúng. Với những chiếc đầu lớn và với những cặp mắt ánh lên sự tò mò, chúng thường ngồi gãi và nhìn những con khác. Những con khỉ nhỏ có thể ở khắp nơi, đuổi nhau băng qua đường và lên những cội cây, luôn luôn tránh những con khỉ lớn hơn, nhưng cũng không đi lang thang quá xa chúng. Có một con khỉ đực rất lớn, già nhưng năng động, ngồi yên lặng bên đường, luôn luôn quan sát mọi sự việc. Những con khác giữ khoảng cách của chúng. Nhưng khi con khỉ lớn bỏ đi, tất cả chúng thường thong thả đi theo, chạy và tản mát ra, nhưng luôn luôn di chuyển trên cùng một hướng chung. Đó là một con đường có hàng ngàn sự cố. Anh ta là người đàn ông trẻ, đến cùng với hai người khác khoảng cùng độ tuổi, khá bối rối, với một dần trán rộng và đôi tay dài không yên. Anh giải thích rằng anh chỉ là một thư ký với đồng lương ít ỏi và một tương lai ít hy vọng. Cho dù anh đã đậu những kỳ thi ở đại học của mình khá giỏi, anh vẫn chỉ tìm được công việc này với một sự khó khăn hết sức, và anh hài lòng có được nó. Anh vẫn chưa lập gia đình, và không biết anh sẽ có bao giờ lập không, vì cuộc sống quá khó khăn, và ta cần có tiền để nuôi con cái ăn học. Tuy vậy, anh hài lòng với số tiền ít ỏi mà anh kiếm được, vì anh và mẹ anh có thể sống nhờ vào nó và mua sắm những thứ cần thiết. Trong bất cứ tình huống nào, anh đã không đến vì chuyện đó. Anh nói thêm, mà vì một lý do hoàn toàn khác biệt. Hai bạn đồng hành của anh, một đã có gia đình, cũng có một vấn đề giống như anh. Anh đã thuyết phục họ đến cùng với anh. Họ cũng đã trải qua đại học và giống như anh, cũng có việc làm khiêm tốn ở văn phòng. Tất cả họ đều sạch sẽ, nghiêm túc và một chút gì vui tính, với những cặp mắt sáng và những nụ cười diễn cảm. Chúng tôi đến để hỏi ông một câu hỏi rất đơn giản, hy vọng được một câu trả lời đơn giản. Mặc dù chúng tôi đều được học qua đại học, chúng tôi chưa được chuẩn bị cho một biện chứng sâu xa và một sự phân tích rộng rãi. Nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe những gì ông nói. Ông thấy đó, thưa ông, chúng tôi không biết cuộc sống hoàn toàn xoay quanh cái gì. Chúng tôi đã mất thì giờ làm việc linh tinh đây đó. Là hội viên của nhiều đảng chính trị, gia nhập các nhà cải cách xã hội lý tưởng, tham gia những hội thảo lao động và tất cả mọi thứ còn lại trên đời. Ngẫu nhiên mà tất cả chúng tôi đều ưa thích âm nhạc một cách say mê. Chúng tôi đã đến nhiều thánh đường, đã tìm hiểu nhiều kinh sách thiêng liêng, nhưng không quá sâu. Tôi đang đánh bạo nói với ông tất cả những điều này, đơn giản là cho ông biết vài điều về chúng tôi. Cả ba chúng tôi thường xuyên họp mặt mỗi buổi chiều để bàn luận mọi sự, và đây là câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi ông. Mục đích của cuộc sống là gì? Làm thế nào chúng tôi có thể tìm ra được? Tại sao bạn hỏi câu hỏi này? Và nếu như ai đó bảo cho các bạn biết mục đích của cuộc sống là gì, thì bạn có thể chấp nhận nó và dùng nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của bạn không? Chúng tôi hỏi câu hỏi này, người đã có gia đình giải thích. Bởi vì chúng tôi đang bối rối, không biết tình thế hỗn độn và đau khổ này xoay quanh cái gì. Chúng tôi muốn thảo luận kỹ lưỡng điều đó với người nào không bị rối loạn như chúng tôi, với người không cao ngạo và quyền hành. Vì một người nào đó sẽ nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường, chứ không phải bằng một cách hạ cú. Dường như thể họ biết hết mọi thứ, còn chúng tôi chỉ là những đứa học trò dốt nát, không biết gì cả. Chúng tôi đã nghe người ta nói rằng ông không giống như thế, cho nên chúng tôi đến để hỏi ông cuộc sống thì hoàn toàn nhắm vào cái gì? Không phải chỉ điều đó thôi, thưa ông. Người đầu tiên thêm vào, chúng tôi cũng muốn sống một cuộc sống có ích, một cuộc sống có một ý nghĩa nào đó cho nó. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng không muốn trở thành những tử, tức người theo, hoặc là hội viên của bất cứ một chủ nghĩa tôn giáo đặc biệt nào. Vài người trong số những người bạn của chúng tôi là hội viên của nhiều nhóm khác, của những người nói nước đôi thuộc tôn giáo và chính trị. Nhưng chúng tôi không có ý muốn gia nhập chúng. Các chính trị gia thường theo đuổi quyền hành cho chính họ dưới danh nghĩa của nhà nước. Và về phía các nhà tôn giáo, phần lớn họ đều cả tin và mê tín. Vì thế chúng tôi đến đây và tôi không biết ông có thể giúp chúng tôi không. Nếu bất cứ ai đó lại dại khờ bảo với bạn mục đích của cuộc sống là gì, bạn có sẽ chấp nhận nó không? Miễn là, dĩ nhiên, nó có lý, làm dễ chịu và nhiều hay ít, làm cho bạn thỏa mãn. Tôi cho là chúng tôi sẽ chấp nhận, người đầu tiên nói. Nhưng kẻ ấy cần phải hoàn toàn chắc chắn rằng nó là đúng, và không chỉ là một phát minh bày vẽ khôn ngoan nào đó. Một trong những người bạn anh xen vào: "Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có khả năng có được sự nhận thức sáng suốt như thế," người kia nói thêm. "Đó chính là toàn thể vấn đề, phải không? Tất cả các bạn đều nhìn nhận rằng các bạn đang khá bối rối. Nào, bạn có nghĩ rằng một tâm trí rối loạn có thể khám phá được mục đích của cuộc sống là gì không?"
"Tại sao không, thưa ông?" người thứ nhất hỏi.
"Chúng tôi đang rối loạn, không có gì từ chối điều đó. Nhưng nếu do vì sự rối loạn này mà chúng tôi không thể nào nhận biết được mục đích của cuộc sống, rồi thì không còn hy vọng gì cả sao?" "Dù có thể sờ soạn tìm kiếm bao nhiêu đi nữa, thì một tâm trí rối loạn chỉ có thể tìm gặp được cái sẽ gây rối loạn thêm thôi, không phải thế sao?"
"Tôi không hiểu ông đang nhắm vào điều gì,"
người có gia đình nói. "Chúng ta không đang cố gắng nhắm vào bất cứ điều gì cả. Chúng ta đang tiến hành từng bước, và chắc chắn việc trước tiên phải tìm ra là bao lâu mà tâm trí vẫn còn rối loạn, thì liệu nó có thể luôn suy tư sáng suốt rõ ràng hay không?"
"Hiển nhiên là nó không thể," người đầu tiên nhanh nhẩu trả lời.
"Nếu tôi đang rối loạn, như thực tế tôi đang là vậy, tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được. Sự tư duy sáng suốt ngụ ý sự vắng mặt của rối loạn. Vì tôi rối loạn nên tư duy của tôi không sáng suốt rõ ràng được."
"Rồi sao nữa?"
"Sự thật là bất kỳ cái gì mà một tâm trí rối loạn tìm kiếm và bắt gặp ác hẳn cũng phải rối loạn. Những nhà lãnh đạo của nó, những đạo sư của nó, những mục đích của nó đều sẽ phản ánh sự rối loạn của chính nó mà thôi, không phải thế sao?"
"Khó mà nhận thức được điều này," người có gia đình nói.
"Nó khó nhận thức bởi vì chúng ta tự phụ nghĩ rằng mình quá khôn ngoan, thừa khả năng giải quyết những vấn đề con người. Hầu hết chúng ta sợ thừa nhận với chính mình sự thật rằng chúng ta rối loạn. Vì khi đó, chúng ta có lẽ phải thừa nhận tình trạng hoàn toàn vỡ nợ của chính chúng ta. Tình trạng thảm bại của chúng ta, mà điều đó có thể có nghĩa hoặc là sự tuyệt vọng, hoặc là sự khiêm tốn. Thất vọng đưa đến cay đắng, ngạo đời, yểm thị và đến những triết lý kỳ quặc. Nhưng khi có sự khiêm tốn thật sự thì chúng ta mới có thể thật sự bắt đầu tìm kiếm và tỏ thông."
"Tôi hoàn toàn thấy được chân lý của những gì ông đang nói," người có gia đình trả lời.
"Không phải đó cũng là sự thật rằng sự chọn lựa biểu lộ sự rối loạn sao?"
"Tôi không hiểu làm thế nào điều đó có thể như thế được," người thứ hai nói.
"Chúng ta buộc phải chọn lựa, không có sự lựa chọn thì không có tự do gì cả."
"Khi nào bạn chọn lựa?"
"Chỉ do vì rối loạn, khi mà bạn không hoàn toàn chắc chắn. Khi có sự sáng tỏ minh mẫn thì sẽ không hề có việc chọn lựa gì cả."
"Hoàn toàn đúng, thưa ông," người có gia đình xen vào.
"Khi ta yêu và muốn kết hôn với một người thì không có việc chọn lựa trong đó. Chỉ khi nào không có tình yêu thì ta mới đi lựa chọn đây kia. Trong một cách, tình yêu là sự sáng tỏ minh mẫn, phải không?"
"Điều đó tùy thuộc vào cái điều mà bạn muốn nói với từ tình yêu. Nếu tình yêu bị rào dậu bởi sợ hãi, ghen tị, luyến ái ràng buộc, thì đó không phải là tình yêu và không có sự sáng tỏ minh mẫn gì cả. Nhưng lúc này chúng ta không đang nói về tình yêu. Khi tâm trí ở trong tình trạng rối loạn thì sự tìm kiếm mục đích cuộc sống của nó và sự chọn lựa những mục đích của nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, phải không?"
"Ông muốn nói gì với từ chọn lựa mục đích?"
"Khi tất cả các bạn đến đây hỏi mục đích của cuộc sống là gì, bạn đang tìm chọn một mục đích, một mục tiêu, phải không?"
"Hiển nhiên là bạn đã hỏi những người cùng câu này, nhưng những giải đáp của họ ắt đã không làm thỏa mãn.
nên vì thế mà bạn đến đây. Bạn đang chọn lựa, và như chúng ta đã nói, sự chọn lựa vốn sanh ra từ sự rối loạn. Vì rối loạn, bạn muốn được chắc chắn, và một tâm trí tìm kiếm sự chắc chắn khi nó bị rối loạn sẽ chỉ duy trì sự rối loạn thêm mà thôi, phải không? Sự chắc chắn được thêm vào cho sự rối loạn bên trong sẽ chỉ tăng cường thêm cho sự rối loạn mà thôi. Điều đó rõ quá, người đầu tiên trả lời. Tôi bắt đầu thấy rằng một tâm trí rối loạn chỉ có thể tìm gặp những giải đáp rối loạn cho những vấn đề rối loạn. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta hãy xem xét điều đó một cách chậm rãi. Tâm trí chúng ta đang rối loạn, và đó là một sự thật. Rồi tâm trí chúng ta cũng cạn cợt, nhỏ nhoi, hạn hẹp. Đó là một sự thật khác nữa, phải không? Nhưng chúng ta không hoàn toàn nhỏ nhoi, ti tiện. Còn có một phần của chúng ta không nhỏ nhoi, ti tiện. Người có gia đình quả quyết. Nếu chúng ta có thể tìm một phương cách vượt qua sự nông cạn này, chúng ta có thể phá vỡ được nó. Đó là một hy vọng êm đềm, nhưng có phải thật sự là vậy không? Bạn có một quan niệm truyền thống rằng có một thực thể Atman, ngã thể, linh hồn, thực chất tâm linh vượt qua tất cả mọi tính chất nhỏ nhoi ti tiện này. Một thực thể có thể và thật có thể xuyên thủng được nó. Nhưng khi một tâm trí nhỏ nhoi ti tiện nghĩ rằng có một phần của chính nó không nhỏ nhoi ti tiện, thì nó chỉ đang duy trì tính nhỏ nhoi ti tiện của nó mà thôi. Trong vị quả quyết rằng có một Atman ngã thể, cái ngã cao hơn vân vân, thì một tâm trí vô minh và rối loạn vẫn còn bị trói buộc trong xiềng xích của sự tư duy rối loạn của chính nó. Dùng phần lớn dựa trên truyền thống, trên những gì đã được dạy bởi người khác. Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Không phải câu hỏi này đặt ra quá sớm sao? Có lẽ không cần phải làm một hành động đặc biệt nào cả. Trong chính tiến trình thông hiểu toàn bộ vấn đề, có thể sẽ có một loại hành động khác biệt hoàn toàn. Ông muốn nói rằng hành động được thực hiện sẽ tự bày tỏ khi chúng ta tiến hành tìm hiểu về cuộc sống của chúng ta. Người có gia đình giải thích. Giờ thì ông muốn nói gì với từ cuộc sống? Cuộc sống là vẻ đẹp, đau khổ, niềm vui và sự rối loạn. Nó là cây cỏ, chim chóc và ánh sáng của dần trăng trên mặt nước. Nó là việc làm, đau khổ và hy vọng. Nó là sự chết, là sự tìm kiếm cái bất tử, là niềm tin vào đấng tối thượng và sự khước từ sự hiện hữu của đấng tối thượng đó. Nó là thiện tâm, ghét và ghen. Nó là tham lam và cao vọng. Nó là tình yêu và sự thiếu vắng yêu thương. Nó là óc sáng tạo và khả năng khai thác máy móc. Nó là sự ngây ngất xuất thần không lường được. Nó là tâm trí, người tham thiền và sự tham thiền. Nó là tất cả mọi vật. Nhưng làm thế nào tâm trí rối loạn nhỏ nhoi ti tiện của chúng ta tiếp cận được với cuộc sống chứ? Đó là điều quan trọng, chứ không phải sự mô tả cuộc sống là gì. Tất cả mọi câu hỏi và giải đáp đều tùy thuộc vào cách tiếp cận của chúng ta tới cuộc sống. Tôi thấy rằng sự hỗn độn mà chúng ta gọi là cuộc sống là hậu quả của chính tâm trí tôi, người đầu tiên nói. Tôi thuộc về nó, và nó cũng thuộc về tôi. Có thể nào tôi chia tách chính mình ra khỏi cuộc sống, rồi tự hỏi làm thế nào để tiếp cận với nó không? Bạn thật sự đã chia tách mình ra khỏi cuộc sống rồi, phải không? Bạn không nói tôi là toàn thể cuộc sống, và để yên như vậy, bạn muốn thay đổi điều này và cải thiện điều kia. Bạn muốn phản bác và nắm giữ. Bạn, người quan sát, tiếp tục như là một trung tâm thường hằng, bất biến trong sự vận hành bao la này, và vì thế bạn bị vướng mắc trong xung đột, trong đau khổ. Giờ thì do gì đã riêng rẽ, tách rời ra? Làm thế nào bạn tiếp cận được với cái toàn thể? Làm thế nào bạn đạt đến cái bao la này đến vẻ đẹp của quả đất và bầu trời.
Tôi đến với nó như là tôi là.
Người có gia đình trả lời. Vệ tịnh nhỏ nhoi ti tiện của mình yêu cầu những câu trả lời vô ích.
Cái gì chúng ta đòi hỏi, chúng ta sẽ nhận được thôi. Cuộc sống chúng ta nhỏ nhoi, bần tiện, hoàn toàn cản cợt, bị buộc chặt vào lề thoái. Và những thần thánh của một tâm thức tầm thường thì cũng ngớ ngẩn và ngu ngốc như người tạo ra họ. Dù là chúng ta sống trong cung điện hay trong một làng quê, dù chúng ta là thư ký trong văn phòng hay ngồi ở vị trí của những người có quyền lực, thì sự thật là tâm trí chúng ta vẫn nhỏ nhoi, hạn hẹp, tham lam, ghen tị. Và chính với những tâm trí như thế, chúng ta lại muốn khám phá xem có Thượng Đế hay không. Khám phá xem chân lý là gì, nhà nước hoàn hảo là gì, và tìm kiếm giải đáp cho vô số những câu hỏi khác thình lình bật ra.
Vâng, thưa ông, cuộc sống của chúng tôi là thế đó. Người đầu tiên buồn bã thừa nhận.
Chúng tôi có thể làm gì?
Hãy chết đi với toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Không phải từ chút một, mà một cách trọn vẹn hoàn toàn. Chính cái tâm trí nhỏ nhoi đó, nó cố gắng, nó phấn đấu, nó có những lý tưởng và hệ thống. Nó mãi tự cải thiện mình bằng việc dung bồi đức hạnh. Đức hạnh không còn là đức hạnh nữa khi nó được trao dồi tu dưỡng.
Tôi có thể thấy rằng chúng tôi nên chết đi với quá khứ.
Người đầu tiên nói, nhưng nếu chúng tôi chết đi với quá khứ thì còn lại gì chứ?
Bạn đang nói, phải không, rằng bạn sẽ chết đi với quá khứ chỉ khi nào bạn được đảm bảo có được một thỏa mãn thay thế cho những gì bạn đã từ bỏ. Đó không phải là sự từ bỏ, mà chỉ là một sự thủ đắc khác mà thôi. Một tâm trí nhỏ nhoi ti tiện muốn biết còn có gì sau khi chết sẽ tìm được một giải đáp nhỏ nhoi ti tiện của chính nó. Bạn phải chết đi với tất cả cái đã biết để cho cái chưa biết hiện thực.
Tôi đã đặt câu hỏi đó vì thiếu cân nhắc. Tôi thật hiểu, thưa ông, những gì ông vừa nói. Và đây không chỉ là lời phát biểu chỉ có tính cách lịch sự hay thuần túy là ngôn từ thôi. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng tôi đã cảm nhận một cách sâu xa chân lý của tất cả những điều đó. Và sự cảm nhận này thật là quan trọng. Từ sự cảm nhận này, hành động có thể và sẽ xảy ra.
Xin phép được gặp lại ông.